Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong mùa bỏ và đang ở trong ngày thứ hai trong hai ngày tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh. Ngày hôm qua chúng ta đã nói với nhau là tĩnh tâm là để tâm mình tĩnh lại, để mình lắng nghe tiếng nói của thân xác mình, để mình lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, và để mình lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Nhất là lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa ở trong mình. Chúa muốn nói gì với tôi đây này? Đó là điều mà đôi khi vì bận rộn, đôi khi vì mải mê kiếm tiền, mải mê cơm áo gạo tiền, đôi khi vì mải mê chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị, cho nên chúng ta đã bị ù tai mất, cho nên chúng ta đã bị ô nhiễm mất rồi, cho nên không còn bén nhạy để mà nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong con người mình, nơi tiếng nói của lương tâm mình. Ngày hôm qua chúng ta đã nói với nhau tại sao mà tôi phải tĩnh tâm để tôi được nghỉ ngơi trong Chúa, để tôi được gần bên Chúa. Và đừng quên, ta dễ bị quên ở cái chỗ này, là khi tôi gần bên Chúa rồi thì tôi chỉ biết có tôi với Chúa thôi. Tĩnh tâm là tôi nghỉ ngơi với Chúa, mà tôi quên rằng khi tôi gần Chúa thực sự, khi tôi tĩnh tâm thực sự, thì cũng là lúc mà tôi gần được với anh em tôi thực sự. Có khi hai vợ chồng ở bên nhau mà không có giây phút gần bên nhau, mặc dù vẫn ăn cơm đấy, mặc dù vẫn làm lụng với nhau đấy, vẫn ở chung đấy, nhưng mà không có thời giờ để ngồi lắng nghe nhau, phải không? Cho nên dễ xa nhau, rồi dần dần hiểu lầm nhau, rồi dần dần sẽ đi đến cái chỗ là không còn thấy được cần thiết ở bên nhau nữa, không còn hiểu được nhau nữa, và rồi trở thành những người xa lạ. Cho nên tĩnh tâm là để làm cho mình gần Chúa, và tĩnh tâm xong anh chị em về, vợ phải thấy mình gần với chồng hơn, chồng phải thấy mình hiểu vợ mình hơn, cha mẹ phải thấy rằng mình hiểu được con cái mình hơn. Mà để làm được như vậy thì chúng ta thấy rằng sức của mình không thể làm được, cho nên ta mới cần phải tĩnh tâm để ta ký múc lấy sức mạnh từ trời cao, để ta lắng nghe được tiếng nói của Chúa trong mình, để chúng ta được thanh thản nghỉ ngơi trong Chúa, và chúng ta được thanh thản đến với nhau không còn một cái ngần ngại, cái xa cách nào cả. Nếu được như vậy thì hôm nay bước sang ngày thứ hai của buổi tĩnh tâm, anh em sẽ thấy được rằng tâm hồn mình sẽ vui lên được, tâm hồn mình sẽ sáng lên được, và mình sẽ trở thành người như là Gioan tuyên bố ngày hôm nay: tôi đến để làm chứng cho ánh sáng, làm chứng về ánh sáng. Gioan không phải là ánh sáng, nhưng mà làm chứng về ánh sáng ấy. Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu. Ngài là ánh sáng thật đến soi sáng cho trần gian này. Và khi mà ta đón nhận được ánh sáng Giêsu, khi mà lòng của ta, tâm của ta, trí của ta, như là bài đọc thứ hai mà anh chị em vừa mới nghe, để thân xác, tâm hồn, tâm trí anh em không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta sẽ đến, loại đi những cái gì là không tốt, những cái gì tốt thì giữ lại. Khi ta làm được điều ấy trong những ngày tĩnh tâm này, ta ngồi ta lọc lựa coi, lạy Chúa, cái gì là chưa tốt nơi con, cái gì là xấu nơi con mà con cần phải loại nó đi. Anh chị em kể ra mà được một lô những cái gì mình cần phải loại đi được không? Cái gì mình cần phải loại đi? Tĩnh tâm là mình sàng lọc lại cái gì cần phải loại. Cái gì? Ghen ghét. Cái gì cần phải loại? Kiêu ngạo. Cái gì cần phải loại? Tiếp. Ghen ghét, kiêu ngạo,
tham lam,
cái gì cần phải loại, ích kỷ, cái gì cần phải loại, ghen ghét, kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, gì nữa, gian dối, vân vân và vân. Mình cứ ngồi mình tính tâm đi, rồi mình lấy ra, lọc ra cái gì mà chưa tốt mà Thánh Phaolô bảo rằng hãy loại nó đi, hãy loại nó đi, không giữ nó làm gì cả. Này, cái chàng tham lam, anh đi xuống hát chơi cho tôi, anh cứ đến anh làm cho tôi, cứ phải tham hố sự thế gian, đi xuống hát chơi được. Mình nói với thằng ích kỷ này, cái con cái cô ích kỷ này, cô này làm cho tôi lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến người khác. Bây giờ tôi tính tâm rồi, cô không còn chỗ ở trong tôi nữa, cái cô ích kỷ mời cô ra khỏi nhà tôi được. Rồi ta nói với anh chàng gì nữa, tham lam, ích kỷ gì nữa, kiêu ngạo vừa phải thôi nha bà. Bà kiêu ngạo vừa thôi, bà coi trời miệng vuông, bà coi rằng bà là nhất, cái bà kiêu ngạo, bà không có cái chỗ đứng ở trong trái tim của tôi, bà đi chỗ khác đi. Thế thì khi anh chị em mình tĩnh tâm làm cái việc rất là cụ thể như vậy, ta sẽ thấy được rằng là ồ, cái gì cần phải loại thì loại nó đi, đừng giữ nó lại làm gì, đừng tiếp xúc với nó làm cái gì nữa. Và khi ta loại được cái đó, ta còn cái gì? Loại cái xấu thì phải còn cái gì nữa? Phải cái tốt chứ. Có gì loại hết rồi, cùng bảo cha ơi, con không còn gì cả, hỏng rồi. Loại cái đó bằng cách loại cái xấu, bằng cách thay cái tốt vào trong đó. Anh chị em loại cái tiêu cực bằng những cái tích cực ở trong đó, chứ cứ ngồi đó mà loại cái tiêu cực, chửi cái tiêu cực rồi ta không làm gì cũng như không. Vậy thì loại cái tốt bằng cách, xin lỗi, loại cái xấu, loại cái tiêu cực bằng cách thay những tư tưởng tích cực, bằng cách thay những việc tốt mà Thánh Phaolô bảo. Cái gì tốt thì giữ lấy. Cái tốt là cái gì chị em mình cái? Ngược với kiêu ngạo là gì? Ngược với kiêu ngạo là gì? Khiêm nhường là khiêm tốn. Nào, mời bạn khiêm tốn, mời bạn vào đây, chúng mình là bạn với nhau nhé. Lâu rồi tôi đánh mất bạn, tôi cứ coi tôi là số một mà tôi quên mất bạn. Khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ như Đức Maria. Này, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, như là Đức Giêsu Kitô, đấng là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa, mà bỏ trời cao xuống thế, mặc lấy thân xác con người thấp hèn nhỏ bé trong hang Bethlehem mà chúng ta sắp kỷ niệm lễ Chúa Giáng sinh đây. Ngược với lại tham lam là gì? Ngược với tham lam là gì? Là ngược với tham lam là thật thà. Tôi tham quá cái không phải của tôi. Tôi tham quá cái gì không phải của tôi mà tôi cũng cứ giành lấy cho mình. Thôi, bây giờ tôi nhận rằng là biết đủ là đủ. Tôi phải diệt cái tham lam ấy bằng cái quảng đại, biết nghĩ với người khác, biết chia sẻ với người khác. Và như thế tôi trở thành người làm chứng về ánh sáng. Thưa anh chị em, tôi đọc cho anh chị em nghe, những người làm chứng về những cái đó, những người làm chứng về cái mà họ đã thay những cái ích kỷ bằng cái bác ái, thay cái kiêu ngạo bằng cái khiêm tốn, thay cái ghen ghét, giận hờn bằng cách thứ tha. Mình giận hờn, mình ghen ghét, mình ích kỷ, thôi hãy thay cái giận hờn đó bằng lòng thứ tha. Mà làm sao ta có thể tha thứ được nếu ta không nghiệm thấy lại ta cũng là người tội lỗi, ta cũng có những sai sót, ta cũng có những lỗi lầm. Tại sao ta lại cứ thích bắt bẻ lỗi lầm người khác? Tại sao ta cứ thích xét nét người khác mà ta không mở lòng ra tha thứ cho họ như Chúa đã tha thứ cho ta? Nếu anh chị em mình làm được những cái điều cụ thể như vậy thì niềm vui mới thực sự là ở trong ta. Như Thánh Phaolô nói,
anh em hãy to lên, anh em hãy vui lên, to lên, anh em hãy
vui lên.
Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy
vui lên.
Lý do tại sao ta phải vui? Vì Phaolô nói vì Chúa đã đến rồi. Để tôi nói anh em hãy, anh chị em vỗ vào người bên phải nhắc vui lên, anh em hãy vỗ vào người bên trái nói vui lên nha. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, anh em hãy. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy nắm hai tay người bên cạnh, vì Chúa đã đến rồi. Giơ lên, nắm hai tay người bên cạnh, giơ lên, vì Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy nắm hai tay người bên cạnh, vì Chúa. Vì Chúa. Chúa đến làm cho lòng của ta được đầy đủ, không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa đến làm cho lòng ta được uốn thẳng lại, không còn quanh co nữa. Chúa đến làm cho cái cao ngạo của ta được bạt xuống bằng, không còn những cái ham hố và không còn những cái cao ngạo nữa. Và như thế thì ta làm chứng cho ánh sáng. Và khi ta làm chứng cho ánh sáng thì điều đầu tiên mà người ta nhìn vào những người đi làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho Đức Giêsu, đó là một khuôn mặt vui tươi. Ngày hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta tất cả ba bài đọc đều nhắc đến là hãy vui lên, hãy vui lên. Và ngay cả đáp ca cũng là nhắc lại lời Đức Maria: linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Tại sao? Lý do tại sao? Vì Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Rồi trong bài đọc 1, anh chị em cũng nghe thấy lời Chúa trong ngôn sứ Isaiah: thần khí Đức Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn tan nát, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Anh chị em thấy, tôi hớn hở biết bao. Và Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổ vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Vì thế mà anh chị em mình tĩnh tâm, chúng ta nhìn lại thử coi cuộc sống của người Kitô hữu, mình có thực sự là người làm chứng cho ánh sáng như ông thánh Gioan Tẩy Giả nói ngày hôm nay không? Tôi đến để làm chứng cho ánh sáng. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi ra đi làm chứng cho ánh sáng, tức là làm chứng cho một Đức Giêsu. Mà Đức Giêsu ấy không phải là Đức Giêsu héo hon, không phải là Đức Giêsu héo mòn, cũng như không phải là Đức Giêsu buồn rầu, buồn nản, buồn chán, nhưng mà là một Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Một Đức Giêsu đấng giàu lòng xót thương, yêu thương những con người hèn mọn, và đến chia sẻ cái kiếp người đau khổ, bệnh tật, yếu đuối, không phải để con người dìm mình vào trong cái vũng lầy ấy, nhưng mà Ngài vào trong vũng lầy để Ngài nâng con người lên, để Ngài kéo con người lên, để Ngài đưa con người lên ra khỏi cái vũng lầy ấy, thưa anh chị em. Vậy thì người Kitô hữu chúng ta mừng lễ Giáng sinh thì điều đầu tiên là mình phải có một khuôn mặt vui tươi. Điều đó là điều quan trọng. Làm sao mình nói rằng tôi loan báo cho anh em một tin mừng mà mặt mình tôi loan báo anh em một tin mừng? Coi tin đó là tin mừng không? Không. Ngay cả cái ví dụ anh em mà trúng số đi chẳng hạn, mà trúng được mà chiều hôm nay mà sổ mà logo được một cái cặp 1,5 tỷ mà mua 5 tờ, thì lúc mà mình đọ thì mình sẽ thế nào? Mình nghe tin mình trúng số mình thế nào? Tôi trúng số rồi. Cái đó chỉ có tôi tới số rồi, phải không? Còn nếu mình trúng số là Wow, tôi cũng chưa rồi rồi, xỉu. Có những người mừng quá thì xỉu. Thế thì ta là những người đi làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho một Đức Giêsu chết và sống lại, thì nét mặt của ta, những người Kitô hữu, phải là vui tươi. Nó vui, mặt lòng mình vui, trong lòng ta vui. Vui vì Chúa thương tôi, vui vì Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu, chứ không phải vui vì tôi có tiền, không phải vui vì tôi có nhà cao cửa rộng, không phải vui vì tôi có chức tước địa vị. Những cái đó nó qua đi mau lắm. Nhưng mà vui vì tôi có Chúa, vui vì Đức Maria đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. Anh chị em tham dự thánh lễ có bao giờ nhảy không? Có bao giờ mừng không? Tôi thấy Việt Nam mình tham dự thánh lễ thì hơi nghiêm trang quá. Có những lúc ta cần phải nghiêm trang, nhưng mà cũng có những lúc ta cần phải diễn tả cái điều vui ra qua những bài hát vui tươi, nhất là qua bài hát nhập lễ là bài hát phấn khởi. Chúng ta từ muôn phương ta về đây, ta hân hoan, ta phấn khởi, ta bắt mặt mừng mà. Cho nên nhập lễ là một cái gì? Lời mời gọi, lời triệu tập chúng ta hãy đến để mà chúc tụng, để mà ngợi khen, để mà cảm tạ Chúa vì những cái điều kỳ diệu Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta. Và khi người ta nhìn thấy những người Kitô hữu mình đến tham dự thánh lễ mà mắt mặt tươi vui cười, lòng mình tươi, mặt mình vui, miệng mình cười, ta gọi là vui tươi vui cười là như vậy. Trong lòng mình vui, vui thực sự, cho dẫu còn nghèo, cho dẫu còn bệnh tật, cho dẫu còn ốm đau, nhưng mà mình vẫn vui. Ta vui thực sự vì ta có Chúa, thì mặt mình tươi. Nào, tươi lên thử coi. Và khi mặt ta tươi lên thì miệng ta cười. Vui tươi và vui cười, đừng có buồn cười. Có những người buồn cười vì buồn quá phải cười để mà che lấp lên, gọi là trong héo ngoài tươi. Không, mình trong tươi ngoài cũng tươi, vì mình đã quyết định loại cái buồn, cái héo ra khỏi cuộc đời mình rồi. Đi chỗ khác chơi, mời cái anh tươi, anh cười, anh vui đến với tôi. Và khi ta có được niềm vui ấy, ta có được niềm hy vọng ấy, ta có được sự bình an ấy, thì ta được ơn chữa lành. Ơn chữa lành là đến từ cái đó, thưa anh chị em. Có những người lúc nào cũng nhức đầu vì cái ý nghĩ vẩn vơ, cho nên nhức đầu. Mà bây giờ ta thay cái suy nghĩ tiêu cực bằng những ý nghĩ tích cực, bằng lời tạ ơn, tự nhiên đầu ta hết nhức. Có một người ở bên Phần Lan mới gọi điện thoại cho tôi, nói: thưa cha, con tạ ơn Chúa cho người chị của con là 55 tuổi mà suốt 5 năm chị nhức đầu, chị không ngủ được. Lúc nào đầu cũng nhức, cũng căng thẳng, rồi mặt héo hon sầu nãy. Con không biết làm thế nào được. Thế khi mà con đủ mọi thuốc rồi không cách nào hết được, thế thì con mò lên trang web để con coi có cái thuốc nào không. Thì con mò lên được cái trang web là lòngthươngxotchúa.tinvui.info. Con tò mò và coi thấy đây là tin vui, coi có cái gì vui hay không. Và trong đó thực sự thấy vui, vui vì những chứng nhân lòng thương xót Chúa, vui vì những chia sẻ về lòng thương xót Chúa, vui vì những hình ảnh cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con mới đau lút xuống, con cho chị con nghe. Và từ đó, cứ mỗi tối, chị con không ngủ được, 5 năm trời không ngủ được. Vậy mà từ lúc bắt đầu chị đi nghe lòng thương xót Chúa, tin vui, bắt đầu chị thích, rồi bắt đầu chị tâm hồn lắng đọng lại, rồi bắt đầu không nhức đầu nữa và bắt đầu ngủ được. Bây giờ mỗi tối đi làm về, tắm rửa, cơm nước xong, kinh đại xong, lên mở trang web lòng thương xót Chúa tìm người chứng minh phò, nghe giảng, nghe rồi có khi nghe rồi ngủ lúc nào không biết, tới sáng dậy khỏe đi làm, hết đau ốm bệnh tật suốt 5 năm trời. Mà nhiều người như vậy thế chị em, nhiều người khô khan ngồi lại mà cũng được ơn trở lại như vậy. Cho nên là mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những người làm chứng cho ánh sáng bằng một đời sống vui tươi. Lòng mình cảm thấy vui vì có Chúa, cho nên mặt mình lúc nào cũng tươi, không cần đi thẩm mỹ viện nữa, không cần đi căng da mặt nữa. Vì khi mà ta tươi thì da mặt mình nó căng lên, cần phải đi tốn tiền căng làm cái gì, phải không? Rồi mặt mình tươi thì miệng mình cười thì nếp nhăn nó đâu còn chỗ đó đứng nữa, tội gì mà phải đi sửa lại khỏi nếp nhăn nữa làm cái gì. Có người đi sửa lại nếp nhăn nhìn thấy nó vẫn không đẹp, lại nhăn hơn, lại còn đi sửa lại khổ hơn nữa, không bao giờ hài lòng, cho nên nó nhăn hoài, có mỹ viện nào cũng thua thôi, thưa anh chị em. Thế thì mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân ánh sáng ấy. Hôm nay chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân đích thật, là những người đã từ trong bóng tối và đi ra ngoài ánh sáng, như Đức Giêsu đã đến trần gian. Và Thánh Gioan nói rằng có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết, đấng đó tên là gì? Giêsu. Có một đấng ở giữa người ta không nhận ra, đấng ấy tên là Giêsu, mà thậm chí người ta còn chối bỏ, người ta còn loại trừ đấng ấy nữa. Người đến nhà là gia nhân người, mà gia nhân người không tiếp đón người. Đây, một người anh em đã từng chối bỏ, đã từng không nhận ra Giêsu, đã từng ở trong bóng tối, mà hôm nay bước ra ánh sáng và làm chứng cho ánh sáng. Một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người anh em ấy. Còn giới thiệu tên tuổi cho mọi người. Mình nhìn thấy giống như là một hành khách đại hiệp. Rồi con giới thiệu tên tuổi và nghề nghiệp, địa chỉ ở đâu cho mọi người.
Dạ, con là Domenico Phạm Minh Mẫn, sinh 1946, ở giáo xứ Gia Định, mà trong nhà thờ này cũng có vài người.
Đừng có quay, thì nó lắc lư, người ta sẽ khó micro, nó khó điều chỉnh. Con nói lại rõ cho mọi người biết, giới thiệu lại con tên là gì, ở đâu làm gì.
Con là Domenico Phạm Minh Mẫn, ở giáo xứ Gia Định, và 65 tuổi.
Vâng, đây là Phạm Minh Mẫn. Chúng ta có Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Còn đây là có ông Domenico Phạm Minh Mẫn. Đức Hồng Y của chúng ta thì là bậc đáng kính. Còn đây là một Phạm Minh Mẫn đã có một cái quá khứ vô cùng là khủng khiếp, tội lỗi, và Minh Mẫn. Cái tên là sáng là trong, nhưng mà nó chìm trong bóng tối dài dặn như thế nào, anh Mẫn chia sẻ cho mọi người.
Dạ, cái năm rồi con vợ con nhỏ hơn 10 tuổi, tức là 55 tuổi đã qua đời. Dạ, tức là bị u não rồi. Mà con buồn quá suốt sau khi vợ con chết. Con đi lang thang lên đền Thánh Du Xe ở Tân Bình. Con gặp tin cầu nguyện, sau người ta chỉ biết con lần con lên bến nhà thờ Chí Hòa. Lúc đó con thấy xa vô đó người ta đông quá, mà sao họ sống, họ cộng đồng họ tử tế. Con vô ngồi giữa trời nắng, họ đưa ghế con ngồi, rồi có tô kia cổ che dù cho con lên. Dạ, con sợ ghét, con lần cũng đi, mấy tuần sau con cũng bắt lần con đi, chỉ biết rồi cái. Mà trước khi con đi đó ra, dạ, thì con ghé trong bờ kè ở chùa Miên á, con ăn cơm xong rồi con mới lên nhà thờ Chí Hòa.
Anh trước khi anh được trở về với nhà thờ với Chúa với Chí Hòa, anh chia sẻ cái quá khứ của anh ấy, từ năm 1975 cho đến năm 2011 là cả một cái thời gian dài như vậy, anh bỏ Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người. Rồi hãy nói đến chuyện mà anh được bước từ bóng tối vào trong ánh sáng.
Cái thời 1970-72-75, con là cái nhóm gọi là du đảng ở nhà thờ Gia Định có tiếng, tầm còn trí rép quân là con gia đình của là bông quậy cái đó, là cha sở đó còn phải lên nhà thờ rào báo tên con. Dạ, con đón đánh tụi nó dịch tốt dịch độ lung tung đó. Rồi con bị quân cảnh nó bắn, bị gãy chân và lên bệnh viện, tức là bây giờ là bệnh viện Cộng Hòa rớt. Rồi cha sở cũng đích thân với cha thế lên thăm con, là cha An Tôn Phùng Văn Mạnh đó. Dạ, rồi con đi giống con lao con vô Chí Hòa, con cũng nằm chung với Điện khắc kim. Dạ, điện khắc kim nó là tướng cốt, mà trước nó ở chung phòng với con, nó lấy của nhà giàu nó cho người nghèo. Dạ, còn con trước khi vô con cũng muốn lộn, nó một phần như nó đâm con gà ở cái chân.
À, trước năm 75 thì anh là một du đãng khét tiếng, và anh chị em biết là có một tướng cướp nổi tiếng là tướng cướp Điền Khắc Kim mà cũng đã lên phim ảnh rồi, và anh này thì đã từng đấu kiếm với Điền Khắc Kim và cũng vào trong tù chung với Điền Khắc Kim. Rồi thời gian trong tù đó tiếp tục cuộc sống du đãng của anh, cuộc sống tôn nữ của anh ra sao, cứ chia sẻ cho mọi người.
Con vô đó thì con gặp cha Thông. Cha Thông con cũng nhờ cha Sở gia định gửi cha Thông cho con xuống con cái nhà quỳ trong nhà thờ trong quân lao á, khắp chí hòa nữa. Rồi con muốn dọn dẹp quét dọn nó không được ở ngoài đó. Sau con mới về nhà thờ gia định con muốn sau bị giải phóng vô. Lúc đó con không biết tin Chúa là vậy, con là người vô thần. Dạ con tội lỗi lắm cha. Sợ con đi lễ con về con còn chửi, con đập hất bể bàn thờ Chúa luôn. Dạ. Rồi cái sau con đi về thờ con nghe cha giảng, nhiều khi con xúc động nhiều chứ.
Chưa. Từ đây thì anh làm nhanh quá. Là suốt cái thời gian từ năm 1975 đến năm 2011 là thời gian dài như vậy, là anh có đạo nhưng mà anh ta đã chối bỏ Chúa, là vợ anh ta đi lễ là anh ta chửi, anh ta mắng, anh ta đánh đập và anh ta đã hạ bàn thờ xuống đập tượng, có không?
Có, đập bể tượng Chúa luôn.
Đập bể tượng Chúa luôn. Lý do anh cho biết mọi người, cho mọi người biết tại sao lúc đó anh lại có những hành động điên cuồng như thế đó.
Dạ lúc đó không biết quỷ nó áp thôi mà con điên cuồng, con xúc phạm đến Chúa. Chứ hồi đó con cũng học chung với lớp năm căn. Dạ là ở bên xóm chiếu mà hôm qua đi làm lễ đó mà con không dám đi lên đó.
Rồi anh chia sẻ cho mọi người biết là suốt các thời gian cả từ 75 đến 2011 là bao nhiêu năm ạ? 30 mấy gần 40 năm, 36 rồi. Trước đó là một chút 40 năm anh bỏ Chúa như vậy, rồi anh bệnh tật như thế nào và cuộc sống của anh nó cơ cực ra sao khi mà anh không có Chúa?
Con mới đi nhà thờ cầu nguyện rồi ở nhà thờ Chí Hòa được.
Chưa anh này cũng đạo Chúa Chí Hòa rồi. Chưa, anh đau ốm bệnh tật như thế nào đã, rồi lúc đó rồi anh phải cho mọi người thấy được cái bóng tối nó ghê gớm ra sao. Rồi bước ra ánh sáng mới thấy được cái giá trị của nó. Anh mừng quá, anh bước ở trong ánh sáng rồi, anh không muốn nói lại chuyện bóng tối nữa. Nhưng mà anh muốn làm chứng về sáng thì phải nói cho mọi người thấy cái bóng tối nó ghê gớm như thế nào, để đừng có ai mà bắt chước anh đi vào trong cái bóng tối ấy, để mà khốn nạn như vậy.
Thì lúc đó con không biết gặp sự sắp Chúa là gì hết, mà con cũng không biết cha Long là ai. Dạ. Con mới đi nhà thờ Chí Hòa, sao con thấy cái tụi áo xanh.
Trời ơi! Con mới run quá, mừng quá phải không? Giống như là trong bài đọc hôm nay, linh hồn tôi hân hoan phấn khởi. Ông không muốn nói lại cái quá khứ của ông, nhưng mà anh chị em tưởng tượng là 40 năm mà không có đi lễ, 40 năm mà vợ đi lễ còn đánh chửi, còn đuổi, và 40 năm đã đập tượng Chúa và đã vào trong cả cha xứ chửi và đuổi đánh cả cha xứ nữa. Cái quá khứ của ông ghê gớm như vậy cơ. Và các cha đấy mà khuyên bảo ông là ông không có nghe, ông còn chửi, ông còn đuổi, ông còn đánh. Nó phải ghê gớm như vậy cơ. Cái lúc đó mình mới thấy là cái bóng tối dày đặc nó như thế nào. Và cái lúc mà tưởng rằng anh ta không còn cái hy vọng gì mà có thể ra khỏi cái bóng tối ấy, thì lòng thương xót của Chúa, ánh sáng của Chúa vẫn chiếu soi vào cái đêm tối ấy. Rồi giờ anh có quyền nói cái giây phút nào mà ánh sáng của Chúa chiếu soi vào trong anh, vì anh 65 tuổi đôi khi nói nó cũng không có được rành mạch lắm. Cái phút mà Chúa bình tĩnh, Chúa chiếu soi vào trong anh để bước ra khỏi cái bóng tối vào trong ánh sáng như thế nào. Một người đã từng là với tướng cướp Điền Khắc Kim, một người đã từng là đồng hành với năm can tướng cướp, mà bây giờ hai tướng ấy đã chết, còn một tướng này thì sống sót.
Con cũng chết nhiều lắm. Con mới nhận được tên Chúa kêu gọi là sau khi con đi lễ hòa hương về thì con gái con bỏ nhà nó đi mấy tháng trời, con cầu nguyện hoài. Sau đi lễ về thì con gặp nó đứng ở trước nhà, con mới nói mày đi thủ quỷ đã, bây giờ mày chứ mới dẫn mày về ra. Rồi bây giờ nó về nó mua cho con cái xe gắn máy để con đi để làm con sóc Chúa với ra, làm ở đâu con đi đó. Chứ cứ đi xe đạp không mà nhiều lúc con mua ổ bánh mì không bánh mì thịt nữa, bánh mì không con ăn rồi uống nước cho no, rồi con đi mà con đạp nên đến Bình Hưng Hòa nhà thờ Bình Thuận hết ra, rồi con đi khắp nơi nhà thờ Thiên Ân, nhà thờ ở Tân Bình, khi lên Hóc Môn, khi nhà thờ Bình Châu Thủ Đức.
Rồi anh kể cái lúc mà anh đến nhà thờ Siêu Hoàng được Chúa soi sáng như thế nào, sau đó anh mới ông ấy cứ kể cái kết xong ông trở lại cái đầu. Nhưng mà cái đoạn kết xong ông trở lại cái đầu. Ông ấy đến nhà thờ Siêu Hoàng ông gặp được Chúa rồi sau đó ông mới đi những cái nhà thờ khác. Cái phút ông đến nhà thờ Siêu Hoàng gặp làm sao rồi?
Cái nhà thờ xứ con gia đình mà con không dám đi. Vì con thờ người ta nói là nó đạo đức giả. Cha quậy giờ đó giờ tai tiếng ở đây là dữ dội lắm rồi, là nên con không dám đi nhà gia đình, con chỉ đi những cái qua Tân Định nè, chỉ cứu thế thì thôi cho anh.
Ông đi nhà thờ Siêu Hoàng sao rồi tụi rồi?
Con đến nhà thờ Siêu Hoàng thì con thấy cái tâm hồn con nó thoải mái, nó sống nó nhẹ nhàng thảnh thơi. Dạ, con thấy nó sống hội là cộng đồng, nó có một cái tình thương bao la, chứ không giống như con mà đạp nhau mà sống với cái thế giới của con là rồi chém giết hận thù đạp nhau rồi cướp giật đủ thứ tội lỗi.
Dạ. Khi mà anh ta sau cái quá khứ là suốt 40 năm như vậy, lúc mà tưởng rằng là thất vọng thì Chúa mới cứu anh ấy. Và một người đưa anh đến nhà thờ Chi Hòa thì anh ấy đến thì anh ấy chỉ là như cái xác không hồn thôi, vì tò mò mà đến, vì lang thang, vì lúc đó là anh ta rất là nghèo và rất là đói, cơm không có mà ăn, nhà thì cũng không có mà ở, cho nên anh ta đi lang thang như vậy, thấy nhà thờ Chi Hòa đông, anh ta mới tò mò anh ta vào như là một cái xác chết về thân xác cũng như về tâm hồn. Rồi lúc đó những em ở xanh dắt anh ấy vào, rồi cho anh ấy nước uống, rồi cho anh ấy bánh, rồi có những bạn nói chuyện với anh. Rồi hôm tháng tuần sau anh lại đến nữa, cứ tò mò anh ấy đến. Rồi dần dần khi được nghe những bài giảng, dần dần anh ấy thấy cộng đoàn cầu nguyện, dần dần anh ấy gặp gỡ được những chứng nhân lên chia sẻ. Cuối cùng thì Chúa đã tác động anh, và anh cứ lặng lẽ, anh đi theo chúng tôi, đi nhà thờ nào thì anh cũng đi. Mà anh rất là nghèo, lúc đó anh phải đi đạp cái xe đạp. Chúng tôi xuống máy bắt đoàn Củ Chi cũng thấy anh ấy đạp, lên Gò Vấp cũng thấy, sang quận 4, quận 5, quận 8, quận 10 thì thấy anh đạp xe lẽo đẽo. Tôi bảo cái thằng cha này sao cứ đi theo mình, nó có ý đồ gì đây? Thì tôi cứ để anh ấy theo tôi cũng chẳng có ý kiến gì cả. Thì lúc thì anh ấy đói quá thì các em lại chia sẻ cho anh ấy miếng bánh mì hoặc là đưa ly nước cho anh ấy. Mãi về sau thì anh mới đến, anh ấy thú tội với chúng tôi là con là như thế, con đã lặng lẽ theo dõi cha suốt gần 3 tháng rồi và con đã được ơn quay trở về như vậy. Rồi sau đó thì anh ấy được đứa con gái của anh ấy, tự nhiên là một cái đứa mà nó bỏ Chúa cũng lâu rồi, nó chẳng biết Chúa sao, mới cho anh ấy cái xe để anh chạy theo chúng tôi đi lễ. Rồi thì anh ấy bị bệnh, anh kể cho mọi người cái bệnh trĩ của anh bao nhiêu năm thế nào đó.
Dạ, thực ra con bị trĩ là cũng là 20 mấy năm rồi mà chạy chữa không có tiền, bác sĩ biểu mổ nhưng mà con không mổ. Nhưng mà con cầu nguyện suốt 2-3 tháng nay bệnh con nó tuyệt luôn. Mà vì bác sĩ khám bây giờ bác sĩ nó không cần mổ nữa, tại sao bây giờ nó thụt vô rồi.
Vì anh chị em thấy nó thụt vô rồi. Thì chúng ta thấy là những cái lời chứng rất là đơn sơ, nó chân thành mà nó là sự thật. Đó là lời chứng thật và là lời anh đến, anh không phải là ánh sáng nhưng mà làm chứng về ánh sáng, làm chứng về nguồn ánh sáng là Đức Giêsu Kitô. Mà suốt 40 năm Gioan bảo rằng Đức Giêsu đã ở giữa người ta mà người ta không nhận ra. Chúa ở trong nhà anh, Chúa ở trong giáo xứ của anh, Chúa ở trong lòng anh mà anh không nhận ra. Mà cần phải có những người khác đến khơi gợi lên, cần có những người khác đến để đưa, để dẫn anh đến với nguồn ánh sáng. Mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những Gioan làm chứng cho ánh sáng, và mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những người khác chỉ cho người ta thấy được Đức Giêsu là nguồn ánh sáng. Lúc đó thì bệnh tật tâm hồn được chữa lành suốt 40 năm. Lúc đó bệnh tật thân xác của anh, bệnh 20 mấy năm, căn bệnh đau khổ mà ai bảo, hoặc là ai đau khổ bằng bệnh trí thì đây chính là anh. Máu ra rồi thì đau suốt như vậy, mà anh chị em thấy ngồi đạp cái xe dòng dõi như thế, anh phải thấy rằng một cái sự kiên trì lắm, cái thử thách lắm, phải có tin lắm. Và hôm nay anh lên đây để làm chứng cho ánh sáng, xin chúc mừng anh. Hả? Câu kết của anh là bây giờ khỏi cần cắt chi nữa. Rồi, hallelujah.
Con xin cảm ơn cha và tạ ơn Chúa. Dạ, cảm ơn cộng đồng đã cùng bộ quyền cho tôi. Dạ, tôi xin bây giờ giữ đạo lúc trở lại. Tôi mới xin gọi trước lễ tháng 2 thôi. Dạ, nhưng nhờ cha cứu rỗi linh hồn tôi. Đáng lẽ ra là tôi còn xa xuống địa ngục, mà tại cái tuổi về già rồi, tôi chỉ còn chờ không biết Chúa đánh rước con giờ nào không hay. Dạ, xin cảm ơn cha.
Cái điều đó nó quan trọng hơn căn bệnh thân xác của anh. Căn bệnh mà Chúa đã cứu anh về bệnh hồn, mà cho anh được xin tội rước lễ trở lại sau 40 năm. 40 năm xa Chúa như thế, và Chúa cứu. Cái điều quan trọng là cứu về cái phần linh hồn, để đưa cái con người từ trong bóng tối của tội lỗi, của ốm đau bệnh tật, của nghèo đói ấy, để đưa ra ánh sáng. Ánh sáng của yêu thương, ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của bình an. Và để anh chị em vững tin hơn, chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe những chứng nhân mà họ đã nhận được những ơn lành của Chúa như thế nào. Họ được sống trong niềm vui hạnh phúc ra sao. Thưa cha, con là Maria Huỳnh Thị Thanh, đang định cư ở bên Úc. Con biết đến cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa qua CD 20 bài giảng mà em gái con ở Việt Nam gửi qua. Những bài giảng đơn sơ dí dỏm nhưng sâu sắc, gần gũi, dễ đi vào lòng người. Năm nay con 55 tuổi. Cách đây 20 năm con đã từng nằm bệnh viện tâm thần vì con bị bệnh tâm thần. Con nhìn thấy ai cũng là người xấu. Con nhìn thấy ai con cũng sợ họ hãm hại con, nên con không tin vào ai cả. Qua một tháng điều trị, trí óc con ổn định dần dần. Bác sĩ cho con biết vì não của con thiếu chất nên hàng ngày phải uống thuốc để trí não cân bằng. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại, con cảm thấy nực cười, bởi vì lúc đó con đã căm ghét tất cả mọi người, kể cả những người chăm sóc sức khỏe cho con. Vài năm sau, con lại bị đau khớp chân, đi lại rất khó khăn. Con uống thuốc và cầu xin Chúa cho con hết đau để con có thể đi làm được. Và con sẽ dành tiền đó để làm việc bác ái giúp đỡ những người nghèo. Có lẽ lời cầu của con hợp ý Chúa, nên qua một đêm đến sáng thức dậy, con đi đứng không cảm thấy đau nữa. Con vui sướng cảm ơn Chúa rất nhiều. Rồi mới đây, sau đợt kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nghi ngờ con bị ung thư trực tràng, bảo con về uống thuốc sổ và nhịn ăn mấy ngày cho sạch ruột để siêu âm làm xét nghiệm. Con lo sợ, chỉ biết cầu xin và Chúa giúp con lần nữa. Xem kết quả bác sĩ nói con không bị ung thư, con mừng quá. Thưa cha, qua những sự việc trên và còn nhiều điều nữa mà con không kể ra hết được, con cảm nhận được tình thương của Chúa tuôn tràn xuống tất cả chúng con. Mặc dù chúng con là những người yếu đuối, ơ hờ, tội lỗi, nhưng xin luôn tín thác vào Chúa, biết chia sẻ khó khăn, biết xây dựng cuộc sống chan hòa tình thương với người xung quanh. Con hy vọng một ngày nào đó được về Việt Nam, con sẽ làm chứng nhân cho Chúa. Một chút lòng thành con xin gửi cha để chia sẻ với anh chị em đang có những hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Noel này, con Maria Huỳnh Thị Thanh đang ở bên Úc. Đây là một em bác ái. chia sẻ với chúng ta một cái điều vui. Lúc nãy là một cái điều vui của một người được Chúa chữa lành căn bệnh tâm thần, được Chúa chữa lành căn bệnh đau, bệnh ung thư, và nhất là được Chúa chữa cho căn bệnh là biết mở lòng ra, biết chia sẻ với anh chị em mình. Đây là một em ở giáo xứ Bạch Ái viết cho tôi lá thư. Thưa cha, con tên là Maria Ngọc Diễm, là con chiên thuộc giáo xứ Bạch Ái. Con vẫn đi lễ lòng thương xót Chúa vào thứ năm hàng tháng. Con viết lá thư này khi con thoát chết sau tai nạn kinh hoàng ngày 1/11 tại quận Phú Nhuận. Con được lòng thương xót của Chúa che chở. Con cảm nghiệm Chúa luôn ở bên con dù bất cứ hoàn cảnh nào. Hôm ấy cũng như mọi ngày, con đi làm về từ hướng sân bay quốc tế về công viên gia đình. Khi đến gần đường Hồng Hà, gần hồ bơi hàng không quận Phú Nhuận, bất chợt một xe hơi đi ngược chiều lao thẳng vào con. Con té xuống, hoảng hốt quá con cũng không nhớ mình té xuống như thế nào. Sau đó con đứng dậy nhặt điện thoại đã văng nắp và pin ra. Con lắp pin vào và mở lên thì vẫn sử dụng được. Nhìn lại thì xe máy của con đã gãy nát phần đầu xe vì bị xe hơi cán qua xe máy. Người dân ở đó ra xem, họ nói nghe tiếng xe đụng rất mạnh. Thấy xe hơi cán qua xe máy, họ nghĩ con đã chết rồi vì bị xe hơi cán qua người. Không ngờ là con không bị đau gì hết, đầu cũng không bị đập xuống đường, nón bảo hiểm vẫn còn nguyên, chỉ bị xây sát nhẹ ở tay và chân, không gãy xương. Họ rất ngạc nhiên và nói chỉ có trời mới cứu được con bé này mà thôi. Hallelujah, con cảm tạ lòng thương xót của Chúa. Mỗi buổi trưa lúc 3 giờ, dù đang làm việc ở công ty, nhưng con vẫn âm thầm đọc kinh lòng thương xót Chúa. Nay con lại càng cảm nghiệm thấm thế hơn vì tình Chúa yêu con và người đã che chở cho con. Người dân chứng kiến thấy xe hơi chạy quá tốc độ đã lấn tuyến đục thẳng vào người con. Con nhảy ra xe nên không bị cán qua người. Con thấy đây là một phép lạ chỉ có Chúa cứu con. Vì trong lúc đó con rất hoang mang, mất bình tĩnh nên con nghĩ rằng không thể nào mà con nhảy ra kịp thời được nếu mà Chúa không kéo con ra khỏi xe, thoát khỏi tay tử thần. Qua hôm sau, con đã đi làm bình thường, tuy còn đau một chút do vết thương ngoài da. Thưa cha và cộng đoàn, sau tai nạn này, con cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho mình thật cao vời biết bao. Mình luôn tin tưởng và tín thác vào Chúa. Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh mình và che chở. Dù trong nghịch cảnh thế nào, có Chúa đồng hành, con không còn lo lắng gì cả. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Người con bé nhỏ của Chúa, Maria Ngọc Diễm, giáo xứ Bạch Ái. Cho thấy những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc sống của mình. Mà đôi khi ta ở trong bóng tối, ta không nhận ra. Ta cứ ngồi đó, ta than thân, ta chất phận. Đôi khi chỉ gặp một vài cái chuyện không vừa lòng, chỉ vài một cái chuyện không vừa ý, chỉ vài một cái chuyện mà ta không có thích, ta cảm thấy chán, ta cảm thấy nản, ta cảm thấy buồn, ta muốn buông xuôi tất cả, đúng không? Có khi chỉ một người nói ta một câu nào đó làm ta buồn lòng, rồi ta cảm thấy rúng rượi. Có khi chỉ một người làm tổn thương ta một cái điều nào đó mà ta cứ nhân nó lên thành lớn và ta không bỏ qua được. Cho nên ta cứ mãi ở trong bóng tối, cho nên ta cứ mãi ở trong buồn phiền. Ta không thoát ra khỏi được cái buồn phiền mà do chính mình tạo ra, do chính mình tự dày vò mình, do chính mình làm khổ mình. Có những người quá bén nhạy, người ta chỉ nói xa một tí về buồn suốt đêm không ngủ được, đúng không? Có những người ta chỉ mới nhìn một cái thôi, về nhà tức 3 ngày không ăn, khó không? Thì đôi khi ta thấy là rõ ràng là do tự mình làm khổ mình, tự mình cứ dìm mình vào trong bóng tối mà không nhận ra rằng tất cả là hồng ân, mà không nhận ra rằng ánh sáng đang chiếu soi vào cuộc đời của ta, mà mắt ta cứ nhắm lại, ta không chịu mở ra, rồi ta bảo rằng tối quá, không biết đường đâu mà đi, đến bật lẽ bây giờ. Thưa anh chị em, mở ra đi, thấy đường thanh thang rộng, mở mắt ra đi, thấy người bên cạnh dễ thương ấy chứ, thấy người bên cạnh cũng đáng thương ấy chứ, thấy mình soi gương cũng thấy được ấy ra, phải không? Tại sao ta không thấy được cái niềm vui ấy? Cho nên khi có được niềm vui ấy thì cái màu hồng nó mới thực sự là màu hồng màu nhảy múa của ngày hôm nay. Và để chị em sắc những nhân nữa, tôi xin đọc cho chị em thêm những cái chứng nhân nữa là những người làm chứng cho ánh sáng như thế nào thưa chị em. Đây là một điều của giáo sứ Bác Ái. Kính thưa cha, con là Anna, xin được giấu tên ở giáo sứ Bác Ái. Thưa cha, tháng trước con có xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con lấy được số tiền mà một người đã mượn con rất nhiều và rất lâu. Tạ ơn Chúa, người ấy đã đưa lại cho con rồi. Con mừng quá cha ơi. Số tiền này cả đời con cũng không làm ra nổi vì con rất nghèo. Dù nghèo ấy, nhưng con vẫn xin gửi cha một ít để làm việc Bác Ái. Xin cha cầu nguyện cho con. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con nữ mình thấy mình tuyệt vọng ấy, mình không còn chắc là nó mượn, nó không có trả rồi, nó xù luôn rồi. Nhưng mà nó trả lại mình. Mà cái điều quan trọng không phải là nó trả lại mình, nhưng mà điều quan trọng là mình nghèo, vớ được tiền, được người ta trả lại. Có khi ta thủ hết lại đã. Chúa, tôi đang khát mà làm được một ly nước là ta uống hết cái ly ấy, mà ta không nhìn sang người bên cạnh, nó cũng đang rã họng ra. Phải không? Cái điều quan trọng là thấy được rằng mình ra khỏi ánh sáng rồi thì đưa một bàn tay để cứu, để vớt, để chia sẻ với những người đang ở trong bóng tối bằng vật chất hoặc là bằng tinh thần. Thưa anh chị em, một lá thư nữa của một em bé. Thưa cha, con là mắt cô Trần Quang Đạt, năm nay con 9 tuổi. Xin Chúa cho con hết biết chữ xấu vì con biết xấu lắm. Xin cho mẹ con được làm ăn phát đạt, cho bà nội con có được nhiều sức khỏe. Cha ơi, bữa nay là sinh nhật của con. Con xin Chúa cho con được học giỏi và con xin gửi số tiền 100.000 đồng là tiền mua bánh sinh nhật của con. Con không mua nữa, gửi cha làm việc Bác Ái. Một em khác ở xứ Đỏ Mây. Cha kính yêu, 560.000 này là số tiền mà con nhờ cha gửi đến các bạn ở vùng sâu vùng xa. Con xin Chúa cho con lên lớp 3 được thông minh học giỏi, vâng lời người lớn hơn, và các bạn nghèo khổ sẽ được vươn lên trong tình yêu của Thiên Chúa. Con tên là Trần Thị Xuân Mai, đang học lớp 2 sắp lên lớp 3, và hai anh của con cũng có tiền tiết kiệm gửi cho các bạn nghèo, các hài nhi của Chúa. Con Xuân Mai, xứ Gò Mây, Sài Gòn. Anh cho đọc tới đâu đó mình thấy hơi vui. Thấy là những người họ đang ở trong ánh sáng. Thế cái niềm vui nó đâu cần phải lớn lao gì đâu, phải thưa chị em. Cái niềm vui đó đâu có phải là phải to tát gì đâu, mà cái niềm vui nhỏ, nó sâu, nó lắng. Cái niềm vui mà biết nghĩ đến người khác, cái niềm vui mà biết chia sẻ cho người khác. Cái niềm vui của chúng ta có được khi ta làm cho người khác vui, thì lúc đó mình hết buồn. Nghe lại, làm cho người khác vui thì mình hết buồn. Chơi con buồn quá, chơi con giờ con không biết làm cái gì, đứng dậy đi quét nhà, ngồi đó mà than. Chơi giờ con nghèo quá, con khổ quá, chơi con biết làm gì, đứng dậy mở cửa ra, lên xe đến tắm rửa cho những người phong bùi. Dám làm không? À, cái lúc đó tự nhiên ta quên cái nỗi buồn của mình đi, vì có người còn buồn hơn ta, có người còn khổ hơn ta, có người còn khốn hơn ta, có người còn cực hơn ta. Biết ta đến ta làm cho họ đỡ buồn, đỡ cực, đỡ khổ, thì tự nhiên nhìn nét mặt họ vui, họ tươi, lòng mình bỗng thấy hân hoan lên. Nhìn thấy người ta vui mà mình cười, đó gọi là vui cười. Cười vui vì thấy người ta được đỡ khổ, người ta đỡ buồn. Cho nên anh chị em cứ phải đi tư vấn, cứ phải đi hỏi bác sĩ tâm thần làm sao tôi hết buồn, làm sao tôi hết lo, làm sao tôi hết sợ. Thay cái buồn, cái lo, cái sợ ấy bằng niềm vui, bằng cách là làm cho người khác vui. Mình đang sợ, làm cho người khác mạnh dạn can đảm lên, tự nhiên ta hết sợ. Mình đang run run về có đứa nó đến nó run hơn mình. Mày lo cái gì, mày lo cái gì, mày lo cái gì, tự nhiên mình đứng thẳng lên cả, đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Cho nên là những cái chuyện rất là đơn giản, rất là bình thường, mà đôi khi ta không biết, ta tưởng là phải thánh mới làm được, ta phải là những người phải học cao hiểu rộng mới làm được. Không, những chuyện rất đơn giản, rất bình thường, mà lại rất hiệu nghiệm trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em. Và có lẽ cuối cùng tôi xin được đọc một lá thư cho anh chị em, để anh chị em vững tin hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lắm nhưng mà không biết chọn lá thư nào. Bây giờ chúng tôi xin chọn một lá thư mà một người gửi cho chúng tôi. Lá thư ấy nói về những ân huệ mà họ nhận được nơi lòng thương xót của Chúa rất là kỳ diệu. Đây, tên là Yến Linh. Vì hôm nay Gioan đến làm chứng và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng hay ra đi làm chứng bằng những cuộc sống của mình và những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Yến Linh. Từ năm 2011, con nhận được rất nhiều ân huệ từ Chúa ban cho con. Đầu tháng Giêng, con có tình trạng ói mửa. Ăn no cũng bị, mà đói cũng bị. Đi khám thì bác sĩ nói bị viêm loét dạ dày. Con buồn lắm. Trùng hợp sao cái ngày con đi khám bệnh cũng là vào ngày thứ năm. Sau khi khám bệnh xong, con chạy thẳng đến nhà thờ Chí Hòa và tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ, con vẫn hiệp ý cầu nguyện. Khi cha rảnh nước thánh, con đã lấy bịch nước đó đưa lên để cha làm phép vào bịch nước ấy. Kỳ lạ thay, sau khi uống hết bịch nước đó, con đã không còn bị tình trạng ói mửa nữa và bây giờ đã ăn uống lại được bình thường. Hallelujah! Căn bệnh thứ hai mà cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện Chúa đã chữa lành cho con, đó là vào tháng 3, con có hiện tượng đi cầu ra máu. Đi khám thì bác sĩ nói là bị bệnh trí. Con đã nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Thêm một lần nữa, Chúa đã chữa lành cho con được hết bệnh và không còn đi cầu ra máu nữa. Hallelujah! Căn bệnh thứ ba mà cha cục và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện Chúa đã chữa lành cho con là vào tháng 7. Con có hiện tượng đau nhức ở vú bên trái, con sợ lắm vì nghe người ta nói có thể là bị ung thư vú. Thế là hôm đó con đã nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho con. Thế là thêm một lần nữa, Chúa đã chữa lành cho con. Hallelujah! Nhà con hiện nay còn một đứa em gái đang theo ngành y, đang thực tập khoa điều dưỡng bệnh viện 115. Đầu tháng 9 vừa rồi, em con nhập học khoa điều dưỡng. Thời gian đầu, em con đi bằng xe buýt, nhưng vì không quen đã bị say xe và ói mửa. Nhiều lần như vậy bị ngất xỉu. Con thấy thương cho em con, và con đã nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa ban cho em con có được phương tiện để đi học, và Chúa đã nhận lời. Chúa đã ban cho em con có được phương tiện bằng cách là mẹ con lãnh tiền bảo hiểm xã hội được gần 8 triệu và mẹ con đã mượn thêm một số tiền nữa để mua một chiếc xe cho em con có được phương tiện đi học. Tưởng rằng niềm vui được trọn vẹn mua xe chưa được một tháng. Vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, khi con đi làm về thì mẹ con nói xe của em con để trong nhà của bệnh viện đã bị lấy cắp. Con nghe xong buồn lắm và thương cho mẹ. Và con lại một lần nữa nhắn tin xin cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa ban cho em con tìm lại được chiếc xe đã mất. Nếu như em con tìm lại được chiếc xe, con sẽ làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thật là kỳ lạ, chỉ sau 3 ngày thì có một chú thanh tra đi báo cho gia đình con là xe của em con bị đánh cắp đã tìm được đến mà lãnh về đúng vào ngày thứ năm. Trưa đó, con đi làm về, đến nhà nghe chú công an nói đến lấy xe đã tìm được, con thật sự rất vui mừng. Con cảm tạ chú và mẹ đã nhận lời con cho em con đã tìm được chiếc xe đã mất. Con đến nhà thờ muốn xin làm chứng cho Chúa. Con hy vọng rằng sẽ có ngày con được đứng lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa vì biết bao ơn lành mà Chúa ban cho con. Con Maria Yến Linh. Thưa chị em, hiểu lắm. Và ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân như vậy hơn là cần những người nói, cần những người làm hơn là những người chỉ có lý thuyết. Cho nên mỗi một người chúng ta cầu xin Chúa sau hai ngày thánh tâm này ta trở về nhà của mình, mỗi người sẽ thực sự trở thành những người làm chứng bằng đời sống của mình, một đời sống của những người ở trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, mà ánh sáng ấy chiếu rọi vào con người của mình qua hình ảnh một người Kitô hữu, luôn luôn mặt thì tươi, miệng thì cười, trong lòng mình thật là vui vì có Chúa ở cùng ta. Bây giờ anh chị em hãy dâng lên tất cả những ý nguyện của mình trong những lá thư gửi mẹ đến với Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận những ước nguyện của anh chị em cùng với những phần đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em cho những người phong bùi, những người khuyết tật, những em cô nhi trong dịp Giáng sinh này, mà từ ngày 17 đến 24 chúng tôi sẽ đi từ Bắc vào Trung, vào trong Nam, đi dọc chiều dài của đất nước đến những mảnh đời bất hạnh để chia sẻ niềm vui với họ, để cho họ thấy được ánh sáng của Đức Giêsu Kitô đang chiếu soi cuộc đời của những người còn đang lầm lũi ở trong bóng tối của đau ốm, của bệnh tật, của nghèo đói. Và mỗi một người chúng ta khi làm những công việc ấy là chúng ta trở thành chứng nhân của ánh sáng, ánh sáng Đức Giêsu, ánh sáng mà chúng ta vui mừng hân hoan đón chào trong đêm Giáng sinh này. Ánh sáng ấy thực sự chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta không còn sống trong buồn sầu, lo âu, sợ hãi, chán nản giận hờn nữa, mà thay bằng những cái gì tích cực, vui hơn, tươi hơn, đẹp hơn và dễ thương hơn. Mấy anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.